Nhật Quyên, Nguyên Hoàng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên, Nhật Quyên, Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Thì hôm nay sẽ có một cái chương trình đặc biệt là Bùi Hữu Liêm và ba người bạn từ California đến đi tham dự cuộc diễn thuyết của ông thống đốc tiểu bang Florida về vấn đề giáo dục học đường. Thì ngày hôm nay ông đi tới 4 chỗ khác nhau. Đó, thì không biết là ông đi bằng cách nào mà đi được 4 chỗ từ Jacksonville, rồi Tampa, Miami, vân vân. Thành ra thì nhóm tụi này đã đi dự xong rồi, cách đây 1 tiếng đồng hồ trước về ở tại Miami. Thì khoảng từ 400-500 người tới nghe ông và những cái ứng cử viên của học khu cũng tới để nói lý do tại sao họ đi ra ứng cử những chức vụ rất là khiêm tốn, không cần đảng phái như ngày xưa, là vốn cái những chức vụ này nó bình thường thôi, là giáo những cái học khu. Và ông Governor DeSantis là thống đốc tiểu bang thì ông rất là ủng hộ những người này để với cái nghị trình của chương trình giáo dục học đường của tiểu bang Florida.
Vâng, cảm ơn anh Liêm. Và xin anh giới thiệu những người bạn của anh cho quý thính giả được biết luôn thưa anh.
Dạ, ok, thì đầu tiên là hai vợ chồng của anh Thành và chị Kim Liên, cũng là người bạn từ ở California. Thì xin anh Thành chào lời tới Đài Sài Gòn Dallas, Nhã Quyên, Nguyên Hoàng và quý thính giả. Xin mời anh.
Dạ, tôi tên là Thành, tôi đến từ tiểu bang California đến thăm anh Liêm ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Thì có tham dự đi nghe coi như là thống đốc của tiểu bang Florida nói chuyện về chương trình giáo dục của tiểu bang. Thì tôi thấy rằng là ở tiểu bang Florida này, khí hậu hiện nay thì rất giống ở Việt Nam, coi như là mây trời xanh mây trắng và mưa mỗi ngày trong 3 ngày qua thì rất là giống Việt Nam, và tôi rất thích khí hậu ở đây. Và con người ở Florida này rất là dễ thương. Tôi đã vào hội trường để gặp thống đốc của tiểu bang Florida, và đa số là những người dân địa phương ở đây. Họ tham dự cái khóa nói chuyện này thì rất là tinh thần, rất là vui vẻ và yêu nước. Dạ, vâng.
Vâng, rất là vui được anh Thành được tham gia, cùng tham gia vào chương trình hôm nay. Và thưa anh Liêm, hình như anh giới thiệu là anh có...
tiếp nữa đó, vâng. Nguyên Hoàng đây là đang sẵn sàng đó.
Dạ, mình là Kim Liên, cũng ở California mới sang. Mình rất là may mắn là được đi tham dự cái buổi diễn thuyết của thống đốc Florida. Mình rất thích ngài, mình đã thích ngài lâu lắm rồi. Thành ra hôm nay rất là may mắn được đi nghe ngài nói chuyện về bảo vệ cái nền giáo dục của Florida, được cho các trẻ được tự do, không có phải học về những cái đường lối đồ sộ giống như là đảng cộng sản đồ sộ dân Nam, mình nói Việt Nam.
Vâng, cảm ơn chị Kim Liên.
Rồi bây giờ người thứ ba thì sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, tại vì cô Kelsey Hernandez là không phải người Việt Nam, người Phi Lục Tân. Thì cô đặc biệt là cô nghe hai cái vợ chồng anh Thành Kim Liên, cô cũng là bạn của Bùi Hữu Liêm trong những năm trước về những cái sinh hoạt về chính trị. Thì cô nghe thấy là có thể đi gặp Governor DeSantis thì cô mua vé máy bay đi, mà chưa có ghi danh gì hết, làm mà cuối cùng thì cũng mọi chuyện cũng vuông tròn, là cô cũng được cái vé để đi vào gặp Governor DeSantis. Kelsey, hello to the Sài Gòn Dallas station and their audience.
Hello there to everyone to Saigon in Dallas. It's Kathy visiting. I'm from the Bay Area, San Francisco Bay Area, and I'm visiting Florida for the very first time. And it was great to hear Governor DeSantis speak. and to hear out how he's working really hard and supporting all of the teachers and to help our kids get the best education that we can give them.
Oh, thank you, Miss Cathy. Anh xin mạn phép anh Thành và chị Kim Liên, vì cô Cathy là người ngoại quốc thôi, thôi mình gọi là tỏ lòng hiếu khách, cho nên Nguyên Hoàng được đề nghị nên mình nói chuyện trước với cô Cathy, sau đó sẽ xin chuyển qua nói chuyện với anh Thành cũng như chị Kim Liên. Phải không anh Bùi Hiếu Liêm?
Yeah.
Vâng, Miss Cathy, we very happy that to have someone not Vietnamese in our program talk show today, because for someone as not Vietnamese, maybe you can give us a different point of view about the American politics, especially for the public education system. So after you listen to the governor of Florida, can you summarize the thing that special impress you about what he's talk about that the education system, Ms. Cathy?
Yes, because to the Vietnamese people, you know, I believe it's very important to them to give their children a very good education. Because with a very good education, then they have all the opportunities in life that they can give to them. So now that they've come to this country, you know, they also want to be able to give that same opportunity to their children. So that's what the Vietnamese people are fighting very hard for their children. They want to have them a good life here and all the U.S. can give to them. So that's what we're fighting hard for. And that's what Governor DeSantis is working really hard on for our children, for their children too, and it's very important to him and also to the Vietnamese people. So we have the same goals.
Thank you. Không biết anh Nguyên Hoàng không muốn mời anh Bùi Hữu Liêm dịch những gì cô Cathy nói, hay là anh Bùi Hữu Liêm muốn Nguyên Hoàng làm cái chuyện đó?
Ok, thì cô Cathy nói rằng là được lắng nghe cái, ví dụ như cô nói theo cái tâm trạng của người Việt Nam là mình qua đây tìm tự do và nghĩa là muốn cái vấn đề giáo dục là một cái nhiệm hàng đầu, thì bây giờ ông Ngô Đức Sinh Tích rất là chú trọng cái chuyện của cái vấn đề này. Thì Vũ Liêm xin bổ túc thêm, thì cái chuyện đó vì cô đang nói chuyện cho cái đài Việt Nam, thành ra muốn truyền đạt cho cái mọi khi tín giả rằng là cái vấn đề giáo dục rất quan trọng. Và bây giờ vì cái buổi niệm cũng nói thêm để cho nó rõ hơn á, là cái chủ đề của ông Governor DeSantis á, là nói phải bảo vệ cái quyền lợi của cha mẹ, bởi vì cha mẹ là cái người thực sự là quyết định cho vấn đề giáo dục và cái tương lai của con trẻ của mình. Cái chủ đề thêm kế tiếp á, là gọi là Save the Children, tức là hãy cứu những cái đứa trẻ, muốn những cái thế hệ trẻ, vì lý do là có những cái vấn đề trong cái chương trình giáo dục bây giờ nó lẫn lộn, tạo cho họ, cho con nít, con em của mình về những cái chuyện về giới tính, về vấn đề mà là boy có thể thành girl thành boy rồi này, là những cái chuyện, trong khi cái vấn đề chủ yếu là học đường, là giáo dục, là dạy cho họ những kỹ năng đọc sách, đọc vở, làm toán, các thứ khác, dạy chữ A, chữ B, chữ C, chứ không phải nói là nhồi sọ đưa ra những cái vấn đề chính trị hóa để nói ra về những cái tư tưởng, về những cái chuyện khác mà chưa có tới đúng lúc, đúng chín mùi cho những cái đứa trẻ nó còn nhỏ mà để hiểu biết thêm những chuyện đó. Thành ra cái vấn đề đó là một cái vấn đề mà ông Governor sẽ đặt ra, là vì những cái chương chức vị học khu hoặc là những vấn đề này ngày xưa nó là một cái chuyện không cần đảng phái, nhưng mà bây giờ vì những cái vấn đề thao túng của những người trong học khu, họ hợp tác với lại công đoàn, về hội của thầy giáo này nọ, chứ không phải họ phải chú trọng cha mẹ và học trò là những cái ưu tiên vào những cái học trò, phải làm việc với cha mẹ của điều đó để trường học, để xây dựng một cái những con em trở thành những con người hữu dụng. Thành ra những chính sách của ổng đưa ra nó có những nghĩa là từ đây sẽ có thể dạy cho con trẻ, những cái trẻ em biết cái lòng yêu nước Mỹ, ngoài những cái vấn đề kỹ năng cần thiết đó, chứ không có giáo dục những cái chuyện rối loạn, những cái chuyện không có cần thiết, để cái đó cho cái sự trưởng người trưởng thành họ có suy luận, chứ không có nên vô vào cái đứa con nít. Đó là cái chuyện thì cũng nhấn mạnh thêm cái điểm đó về cái ý tưởng đó. Thành ra bây giờ thì đó thì nhường lại cho anh Nguyên Hoàng Nhã Quyên, có thể hỏi Vũ Liêm hoặc là có thể hỏi nên hỏi chị Kim Liên và anh Thành về những cái nhận xét của mình, vì những người này cũng đều là phụ huynh của con cái đã học ở những trường bên California, thì họ sẽ cảm thấy như thế nào. Thì tùy theo anh chị đặt cái câu hỏi đi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Liêm rất là nhiều. Thank you Cathy. Thì anh Bùi Hữu Liêm, Cathy hoặc là chị Kim Liên và anh Thành, khi mà đến cái đến ủng hộ cho ông Ron DeSantis này á, thì ông đưa ra những cái ngoài những cái anh vừa chia sẻ đó, thì có những cái gì nó khác biệt ở những tiểu bang khác, đặc biệt là tiểu bang California thưa anh?
Chào chị, dạ tôi là Thành, tôi là đã đến thăm tiểu bang Florida, và từ tôi sống ở California đã 42 năm. Dạ, tôi coi như là có hai người con cũng coi như là theo học ở các trường công lập ở tiểu bang California. Coi như là tôi thấy rằng là tôi qua đây tôi tham dự thì tôi có gặp một em cũng từ tiểu bang Florida đã qua bên từ California qua tiểu bang Florida để mà đi học chương trình đại học. Thì tôi có hỏi em tại sao anh chọn Florida, thì em nói rằng là tại con người ở California, bạn bè của em thì khác với những người bạn ở cùng tuổi của em ở Florida. Tại vì mỗi tiểu bang nó có cái chương trình giáo dục khác nhau, cho nên em muốn qua bên tiểu bang Florida vì em thấy rằng con người ở bên này họ coi như là cởi mở và coi như là họ hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh hơn. Và coi như là một người phụ huynh có hai người con thì tôi nhận thấy rằng là trong thời gian các em học ở những trường công lập ở tiểu bang California thì các em có những cái ý nghĩ coi như là thiên về, coi như là hơi giống về xã hội chủ nghĩa, cho nên đó là những cái thành quả các em học được ở những trường những lớp mà chương trình giáo dục ở California các em đã học trong 12 năm qua ở bậc tiểu học, trung học và đại học, tiểu học, trung học. Cho nên tôi thấy rằng tôi cần phải tìm hiểu thêm về những cái hệ thống giáo dục ở những tiểu bang khác của nước Mỹ như là Florida.
Dạ nhưng mà nó khác là khác như thế nào thưa anh? Tức là anh có thể đưa ra một vài ví dụ hay không? Tại vì nếu mà nói ví dụ thường các em khi mà các em bắt đầu ra trường high school, bắt đầu đi học đại học á, Nhã Quyên biết có một ở dưới California có hai cái hệ thống trường học, một cái là University of California giống như là một bên đó là thuộc về của tiểu bang, thì hai cái hệ thống một bên là nó theo là semester, một bên là theo quarter, nhưng mà có rất là nhiều trường rất là giỏi ở bên California, nhưng mà cái cách họ dạy làm sao để ở bên đó hiện tại bây giờ nó có hướng con mình đi theo một cái suy nghĩ khác hay không, để cho những người như có con em bây giờ, nhiều em đặc biệt các em lớn lên ở đây, nhiều khi các em không có thích học gần nhà, các em lại rất là thích đi qua những tiểu bang khác, nhưng mà đi qua tiểu bang khác đã tốn tiền, mà nhiều khi cái suy nghĩ của các em bây giờ nó bị ở trong trường học giống như là mình nói sao nhồi sọ, có đúng không anh Nguyên Hoàng?
Vâng, thì không biết ngồi nhồi sọ hay không, nhưng mà Nguyên Hoàng vừa rồi có thấy trên một giáo sư về luật ở trường UC Berkeley là bà Bridges, bà ra điều trần tại Quốc hội, thì phải nói một giáo sư luật nhưng mà anh nói rất là cực đoan. Thì mà cái xu hướng cực đoan đó hình như từ cái thời chiến tranh Việt Nam đó, cái là trường UC Berkeley cũng là nổi tiếng về cái phong trào phản chiến đó. Thì cho nên như anh Thành nói rằng là cái có gặp một sinh viên mà ở Cali mà phải qua Florida học, tại vì thấy Florida trường học có vẻ cởi mở hơn, nó ôn hòa hơn, thì Nguyên Hoàng nghĩ cũng là cái điều mà mình nên chú ý. Vâng, và thì cái thực sự thì khi mà người Việt Nam mình thì đương nhiên thấy cái hệ thống giáo dục cộng sản nó nhồi sọ thì ai cũng biết rồi, nhưng mà như anh Thành nói là anh đã ở tiểu bang Cali 40 mấy năm, thì theo anh có nghĩ là cái hệ thống giáo dục ở tiểu bang Cali nó có cái hơi hướng gì cũng giống kiểu cộng sản không thưa anh?
Coi như là cái này là qua kinh nghiệm bản thân ở trong gia đình á, thì con gia đình có hai cháu nhỏ đã học 12 năm ở các trường trung học ở tiểu bang California. Thì thường thường về nhà các em có những cái, tại vì bên mình thống bên Mỹ này cha mẹ với con cái cũng cởi mở, cho nên mình hay có thảo luận chung với nhau về những cái vấn đề mà coi như là các em nó ưu tư. Ví dụ như những các em nó ưu tư về vấn đề, ví dụ như phá thai hay là vấn đề đồng tình luyến ái hay là vấn đề dùng marijuana nó hợp pháp, thì tại vì vậy đó là những vấn đề mà những thanh thiếu niên nó lớn lên họ rất là coi như là ưu tư, và bởi vì nên cha mẹ bên này cũng cởi mở, cho nên trong gia đình mình thấy rằng các em đã có những cái tư tưởng mà coi như mình từ nhỏ đến lớn, mình ở Việt Nam mình lớn lên rồi qua Mỹ tị nạn 40 mấy năm không bao giờ mình nghĩ đến những cái vấn đề đó. Nhưng mà những cái các em có những khuynh hướng là bảo vệ cho vấn đề phá thai, dùng coi như là marijuana một cách hợp pháp, rồi đồng tình luyến ái đó là câu chuyện rất là tự nhiên, coi như không có gì là phải chống đối cả. Đó là những cái tư tưởng mà các em đã học được từ học đường của cái chương trình giáo dục của các trường công lập ở tiểu bang California. Bởi vậy cho nên là từ trong gia đình mình thấy rằng là đó là những cái điểm, những cái giá trị của cuộc sống mà mình là mình cho khác mà các em là cho là khác, bởi vì các em đã được coi như là giáo dục trong trường như vậy, cho nên cái hai cái giá trị của hai cái thế hệ coi như nó hơi khác nhau mà mình phải đi. Cho nên dù rằng là bây giờ mình nó có thể là mình có thể tìm kiếm một cái môi trường mới để các em lên đại học, các em hy vọng rằng các em còn có thể chuyển hướng được trong cái tư tưởng qua những cái bạn bè ở các trường đại học, thì hy vọng như vậy thôi. Thì đó là cái suy nghĩ của một phụ huynh mà mình thấy là cái giá trị của cuộc sống có thể là mỗi người được coi như là giáo dục trong nhà trường. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Ở Nguyễn Hoàng đoán thì có lẽ chị Kim Liên cũng có đồng ý với những gì anh Thành nói, và không biết chị có muốn thêm một điều gì, vài điều gì không ngoài những gì anh Thành nói, thưa chị Kim Liên.
Mình thì rất là thân với con gái, nhưng mà những cái vấn đề mà con gái mình học á với con trai mình học á, về nhà kể cho mình á thì mình tá hỏa tâm tinh, mà mình cãi lại với chúng rất là khó, tại vì chúng đã nhồi sọ bởi thầy cô trong trường với bạn bè trong trường, TikTok với những cái báo chí nhồi sọ cho con gái mình. Ví dụ như là mình là người tị nạn, mình sang bên Mỹ năm 75, ông xã sang Mỹ năm 80, nhưng mà con gái mình lại nghĩ là xã hội chủ nghĩa tốt, chế độ cộng sản tốt, còn nghĩ mình là tại vì mình bị khủng hoảng, tại vì nước Việt Nam mình chiến tranh, mình bị một cái kích động vô trong cái tư tưởng cá nhân á, thành ra mình bị lộn xộn vô ví dụ như mình chống China mình hay đi biểu tình á, mỗi lần ví dụ như chiếm đảo thì mình đi biểu tình, thì con gái mình nó nghĩ là mình bị kích động. Thành ra tại vì trong trường á nó dạy á là khác hẳn, rồi ngay cả những cuốn sách địa lý sử ký của Mỹ cũng vậy. Trong sách sử ký của Mỹ dạy một đàn, mà trong trường á là dạy thầy giáo cô giáo á là giảng theo một cái lối khác nhau nữa. Tại vì ví dụ như nói về Washington không, hay là Lincoln ở trong sách sử á, thì mình đọc rõ ràng là trong sách sử nói là về Civil War, về ổng đã giúp những cái vấn đề như là bảo vệ người da đen. Nhưng mà trong lúc á thì thầy giáo cô giáo trong trường của con mình á lại nói hoàn toàn trái ngược lại.
những cái gì trong sách vở, tụi nó đọc sách là một chuyện, mà thầy cô giảng dạy á, thì lại trái ngược lại với sách luôn. Thành ra con mình về lại kể nó là sách vở nó không có đúng, mà đây là những cái đúng mà thầy cô giảng. Ví dụ như là nói là Washington á, là người không có tốt, nhiều nô lệ, hiếp nô lệ, là người không tốt. Ví dụ như vậy, như là Lincoln nó là một người không tốt, không phải là không có phải là người đã giúp bảo vệ nô lệ, mà đó là những người nô lệ đã đứng lên, rồi ông Lincoln nó chỉ lấy ảnh hưởng dùng tên, ví dụ như vậy, dùng tên để được đứng lên trong cái sử sách chứ không phải là chuyện thật. Những cái đó là còn ví dụ như là vấn đề, ví dụ như con mình nói về năm 2016 lúc mà bầu cử tổng thống á, thì có một hai đứa bé, lúc đó thì mình cũng ngu lắm, mình cũng bầu cho ông bà Lincoln, tại lúc đó mình là làm việc cho chính phủ ở tòa thị trấn của San Francisco, thành ra mình cũng theo đảng dân chủ, mình cũng bầu phải không cho bà Clinton. Nhưng mà nhờ cái vụ mà dịch đó, mình nghe tổng thống Trump nói chuyện là mình mới thấy là hoàn toàn khác những cái gì mà trong TV nói phải không, thành ra mình mới đổi cái đường lớn chính trị của mình. Nhưng mà lúc đó mình nói chuyện với con cái mình, mình lại thấy là tụi nó quá bị đồng độc. Ví dụ như năm 2016 á, thì con gái mình nói trong trường con gái mình á, thì có hai con bé là ba má nó là đảng Cộng Hòa, thì cả trường từ thầy giáo cô giáo tới những người bạn bè không ai chơi với tụi nó hết. Tụi nó mà tới giờ ăn trưa á, mà nó ngồi trên bàn, tụi nhỏ nó ngồi bàn nào á, là tụi kia không có đụng tới cái bàn đó, là không ai chơi. Lúc đó con gái mình nó nói á, con thấy tội nghiệp hai đứa đó quá, tại vì không có ai chơi với nó, thầy cô không thích mà bạn bè cũng không thích ai chơi với nó hết. Mà nếu mà nói tụi nó nói cái gì mà ví dụ như con mình nè, thì nó nói với mình á là mẹ có con nhỏ bạn nó là ông nội á là Cộng Hòa, thành ra nó không muốn ông nội nó vô trong trường nữa, trong trường biết là ông nội đó là trong đảng Cộng Hòa. Vâng. Và phải biết là nhiều sợ dữ vậy.
Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, có lẽ Nguyên Hoàng cũng xin hỏi sơ trở lại cho cô Cây Thi, cũng vì cũng hiếm khi có một người nước ngoài được anh Bùi Hữu Liêm mời đến trong chương trình. Nên Nguyên Hoàng xin hỏi sẽ nhanh một câu vì chương trình cũng sắp hết.
Tại vì cô Cây Thi mới step out ra do mấy cái chuyện kia. Thành ra cái vấn đề đó thì có lẽ không biết mình cũng có nhiều giờ nữa hay không, thì
dạ vâng,
để mình
tổng
kết một cái số cái chuyện của vấn đề. Thì là ông Governor DeSantis á, dạ, là ông học đại học á, là ngành lịch sử, thành ra ông nhìn thấy những cái điều mà cần dạy, nhất là cái lòng yêu nước đó. Thành ra nước Mỹ này nó không có trực tiếp để nói lên trong cái lịch sử để phải biết tự hào về một nước Mỹ, về các thứ khác. Thì tên vừa hồi vấn đề của chị Kim Liên nói để chứng tỏ rằng đó gọi là cái cancel culture, họ đi sửa đổi lịch sử họ để cảm thấy rằng là cái người ta thất vọng về nước Mỹ, người ta nó nói những cái chuyện mà giả mạo các thứ khác. Thì mình phải có một cái tự hào nước Mỹ như là một nước Mỹ của mấy trăm năm thành lập đó, thì mới là đúng là nước Mỹ cường quốc giống như mình đang có. Thành ra ông Governor DeSantis ông nhìn ra những cái điểm đó, và ông nghĩa là tập trung vấn đề giáo dục là cái cốt lõi, là cái tương lai, vì con nít là cái children, là cái future của cái đất nước của mình. Thành ra là đó là cái điều mà thì nếu các quý vị ở bên kia cũng nên bầu cho những cái người ra ứng cử học khu, hoặc khuyến khích cái của ông Governor Abbott. Tại vì Bùi Hữu Liêm có nhìn thấy ở cái thư viện nào đó họ cắt những cái sách vở Bible, họ giấu đi đâu hết, họ không có bỏ trên cái người ta kiếm để có những cái đó, tức là những họ phá hoại những cái vấn đề của đạo đức, cái ràng buộc của cái văn hóa của Hoa Kỳ. Thì đó, thì những cái địa điểm đó như vậy là ông Governor DeSantis ông đi vô những cái điểm mà không có cái thống đốc nào để ý tới những cái chuyện của cái chuyện bình thường giáo dục giống như ngày xưa. Đó là một cái sự thật, nhưng mà cái chuyện của California nó cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy là một cái sự rất là ghê gớm, mà cái giáo dục của Việt Nam nó lại tùy đi bạc minh của cái education từ trên liên bang cho tới những cái học khu rồi này nọ. Nó mỗi cái học khu họ có quyền riêng của họ trong nhiều vấn đề khác nữa. Thì cái chuyện của giữa liên bang, tiểu bang và những học khu, những thành phố, nó tạo ra một cái sự không biết, nhưng mà nó lại tạo ra nhiều cái sự lũng đoạn, nhiều cái chuyện rằng là nó rất tùy thuộc vào những cái vị mà ở trong cái học chánh đó nữa. Thành ra những cái điểm đó là những cái điểm quan trọng, quý vị cũng nên, phụ huynh cũng nên lưu tâm về cái chuyện đó. Thì Bùi Hữu Liêm đó là cũng kết thúc về những cái phần của mình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm, cảm ơn chị Kim Liên và anh Thành cũng như là Kerry đã đến với chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh chị Liêm trong chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, xin cảm ơn mọi người ạ.